Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 39 mang tựa đề Bàn Tay Chúa, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 5, từ câu 12 đến câu 16 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Xin chúng ta cùng nhớ ra trong sách Luca đoạn số 5. Bàn tay của Chúa phải đụng tới chúng ta sâu thẳm trong tấm lòng và sự thay đổi sâu xa của đức tin, bày tỏ ra cái bông trái của một con đường không hai mặt với Chúa, một đời sống rõ ràng theo Chúa hết lòng. Chúng ta cầu nguyện điều đó khi chúng ta lắng nghe. Ở đây, khi bàn tay của Chúa đụng tới người bị bệnh phung ở đây, và phải đụng tới cả tấm lòng của ông ở đằng sau đó nữa. Và đó là kinh nghiệm mà chúng ta muốn cảm nhận, nhận lấy sáng hôm nay trong lời của Chúa. Đoạn 5, câu số 12, đưa đi. Đức Chúa Giê-xu đương ở trong thành kia. Có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giê-xu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng: Hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch, theo như lời Môi-se dặn, để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho câu chuyện này đến với chúng con một cách rõ ràng như tấm gương, để chúng con thấy mình trong nhu cầu của mình, cần Chúa, cần đáp ứng với Chúa trong sự vâng phục Ngài đặt để cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi để đề tài của bài học của chúng ta hôm nay là bàn tay Chúa, mà chúng ta có thể thấy được trong câu mà Chúa Giê-xu giơ tay ra rờ đến người ấy mà phán rằng. Cái hình ảnh mà chúng ta muốn thấy là cái hình ảnh của Chúa đưa tay ra đụng tới người phung, đụng tới cái nhu cầu rất là thâm sâu của người này. Và cái hình ảnh này tóm tắt cho chúng ta những lẽ đạo về Chúa của chúng ta: đầy lòng thương cảm, đầy lòng thương xót, có quyền năng sự chữa lành. Và Chúa đụng tới người gọi là ghê gớm, không ai muốn đụng tới. Chúa yêu cái người mà không yêu được. Và nơi đây cái hình ảnh của Chúa tóm tắt trong cái bàn tay của Chúa đụng tới người phung này. Tôi muốn nói tiếp kinh nghiệm của sự chữa lành của Chúa. Tôi muốn đụng tới vấn đề kinh nghiệm của chúng ta. Cách nào để đi theo cái lời dạy hôm nay mà chính mình cũng nhận được sự chữa lành, hay là sự kinh nghiệm bàn tay của Chúa đụng tới nhu cầu và chỗ đứng của mình. Cho nên chúng ta không muốn học về vấn đề chỉ là học về Chúa chữa bệnh một người phung, nhưng học để đối diện với một cái tấm gương của Chúa chữa lành một người phung, và thấy mình ở trong tấm gương đó, thấy mình trong bài học này, và thấy những điểm mà mình cần bước đi để nhận lấy, kinh nghiệm lấy sự chữa lành của chính Chúa cho mình. Nghĩa là không phải chỉ học lý thuyết, mà để học thực hành, để không phải nghe một cái câu chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng là để thấy cái nguyên tắc của cái câu chuyện này đụng tới chúng ta ngay bây giờ. Luca đang trình bày về Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, và rất là tóm tắt trong ba đoạn đầu, ông thiết lập cương vị của Chúa được bày tỏ ra là Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa đến từ nơi Đức Chúa Trời, tất cả mọi lời tiên tri nói về Chúa đã được thực nghiệm. Chúa chứng minh qua gia phổ của Chúa, qua lời thiên sứ, qua lời chứng của Giăng Báp Tít, và tất cả mọi điều để nói lên Chúa là ai và Chúa đến từ nơi Đức Chúa Trời. Rồi ông đi tới một phần nữa để trình bày cho chúng ta về công việc của Chúa. Công việc của Chúa là giảng tin lành. Công việc của Chúa là đem tới lẽ thật của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi ở trong Chúa. Cho nên Chúa nói là Chúa đến với những người nghèo khổ, Chúa đến với những người bị giam cầm, Chúa đến với những người bị mù lòa, những người đang bị đàn áp. Và Chúa nói là có một sự giải phóng của ân điển trong Ê-sai đoạn 61. Chúa nói là có sự tha thứ cho những người tội lỗi, có sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho những người chết mất và những người bị cầm tù sẽ được thả ra. Năm ban ơn của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho những người tôi mọi, và đó là sứ điệp của ân sủng Chúa, và chúng ta thấy càng bày tỏ ra càng rõ ràng. Nhưng mà ở trong cái chỗ ân sủng đó thì Luca cũng muốn chỉ cho chúng ta từng trải của từng người khi đến đối diện với cái lãnh đạo đó. Cái điểm tiếp nối của những người trong nhu cầu của họ đến với sứ điệp của Chúa và quyền năng của ân sủng Ngài. Và hôm nay chúng ta thấy cái hình ảnh của người bị phun, người bị cùi đến và đáp ứng với Chúa, thì tôi có 3 điểm ở đây để giúp cho chúng ta cũng đi song song với con đường này. Tôi để cái chữ chúng ta vì tôi muốn nói về cái kinh nghiệm của mình, nghĩa là đã đặt để cái bức hình này trước mặt, câu chuyện này trước mặt và lấy cái nguyên tắc ra thì chúng ta muốn đụng tới hay là muốn áp dụng 3 phần này ở trong đời sống của mình. Đó là kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa. Chúng ta đến van xin. Thứ hai, chúng ta thấy Chúa sẵn lòng. Nhưng mà thứ ba, chúng ta cần đổi mới. Nghĩa là 3 điểm này nó hơi không có dính với nhau cách rõ ràng cho lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy đó là cái phần đáp ứng lại với cái hình ảnh của người bị bệnh phong này. Chúng ta cũng đến van xin giống như ông đến van xin. Chúng ta học hiểu về sự Chúa sẵn lòng và ý định của Chúa ban ơn. Nhưng mà chúng ta cũng trở lại để thấy được là có một cái sự đổi mới bên trong phải xảy ra, không phải chỉ là sự chữa lành ở bên ngoài. Cho nên chúng ta đi vào cái câu chuyện này và để Luca qua những cái chi tiết và sự trình bày của ông qua lời Chúa giúp cho chúng ta bước đi. Thứ nhất là chúng ta đến van xin. Đức Chúa Giêsu đương ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phung đầy mình. Thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin. Như tôi nói, chúng ta đến van xin. Khi mà chúng ta dùng cái chữ chúng ta rồi chúng ta đến van xin, nó là một cách hơi đường đột bởi vì chúng ta đang nhảy ra từ câu chuyện tới cái phần áp dụng mà chúng ta chưa học rõ ràng cái nguyên tắc là gì để mà áp dụng. Nhưng mà tôi muốn để chúng ta ở ngay trong cái hình đó, để chúng ta nói rằng con học điều này để áp dụng cho mình. Xin Chúa phán để những điều này đó làm một cái phản ảnh rõ ràng và một cái bước đi rõ ràng trong đời sống của chính con khi đến với lời của Chúa. Người này đến và ông nói là nếu Chúa khứng, nếu Chúa muốn chữa lành thì xin Chúa chữa lành, đó là lời cầu xin con. Nếu Chúa không muốn thì con đi về với bệnh tật này. Và đây là cái chỗ, cái cách mà người này đến với Chúa. Chúng ta đến van xin, chúng ta đến trong, thứ nhất là đến với Chúa, mạnh mẽ, can đảm, vượt qua những cái khó khăn để đến với Chúa, như lần bị phun cùi này, mặc kệ mọi người, mặc kệ nguy hiểm đến với Chúa. Đến trong cái khắc khoải của mình, đến trong sự tôn thờ của mình, đến với cái cấp bách của nhu cầu mình, đến với sự khiêm cung của mình, nhưng đến với đức tin và đặt để trọn vẹn ở trong tay của Chúa. Anh chị em, khi chúng ta bắt đầu hiểu và bắt đầu thực hiện con đường đến với Chúa này, chúng ta sẽ gặp Chúa trong sự vinh quang và quyền năng của Chúa như chúng ta thấy. Điểm thứ hai, Chúa sẵn lòng, gồm cả cái vấn đề thương xót của Chúa, tấm lòng cảm nhận nhu cầu của Chúa và cái quyết định, cái sự gọi là Chúa khứng, Chúa quyết định để chữa lành. Câu số 41 thì Mark ghi tiếp. Có một người phong đến cùng Ngài quỳ xuống cầu xin rằng nếu Chúa khứng có thể khiến cho tôi sạch được. Câu 41, Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng ta khứng hãy sạch đi. Ở trong Luca thì nói rằng Đức Chúa Giêsu giơ tay ra rờ đến người ấy mà phán rằng. Mát cộng thêm là Chúa Giêsu động lòng thương xót. Rồi cả 3 sách Tin Lành, Matthew, Mark, Luca đều nói rằng Chúa giơ tay ra và đụng đến người. Nó có 3 cái phần đây mà chúng ta muốn thấy cách đáp ứng của Chúa, đó là Chúa động lòng thương xót. Và đây là điểm mà chúng ta có thể luôn luôn nghĩ yên được, đó là Đức Chúa Giêsu có lòng thương xót. Khi Chúa nhìn tới nhu cầu của người bệnh phong này hay là những người có bệnh, lòng Chúa đầy sự thương xót. Chúa hiểu nhu cầu, Chúa hiểu sự khắc khoải, Chúa hiểu sự đau thương, Chúa hiểu cái cuộc sống như là chết của người này và lòng Chúa xoáy động ở bên trong một sự thương xót. Nghĩa là chúng ta có thể luôn luôn nương dựa trên tấm lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta có nhu cầu đến với Chúa, chúng ta không phải tới đó để mà gọi là mặc cả với Chúa, xin Chúa thương. Chúng ta tới hiểu rằng Chúa thương, hiểu rằng Chúa sẵn sàng ban ân sủng, hiểu rằng Chúa động lòng với cái nhu cầu rất lớn của chúng ta. Thứ hai, Chúa đưa tay ra. Chúa đưa tay ra trong cái chỗ mà cả xã hội đẩy đi, cả xã hội đuổi ra ngoài, liền đá cho chạy, la lớn ô uế để tránh ra. Thì ở đây Chúa đưa tay ra và mời vào. Tưởng tượng cái hình ảnh này, tưởng tượng cái hình ảnh là một người bệnh phong đang chạy tới, đang tới, xăm xăm đi tới giữa cái đám đông này mà mọi người la hoảng lên để chạy, thì Chúa đứng lại và Chúa đưa tay ra để chờ người ta tới. Cái hình ảnh là con khổ quá rồi, con không có chỗ nào chạy nữa, con chạy tới Chúa. Và Chúa nói là chạy tới đây bởi vì chạy tới đây sẽ gặp một đấng thương xót, chạy tới đây sẽ là đấng đưa tay ra để đón vào, để đem tới. Và một điểm mà không thể tưởng tượng được ở trong môi trường lúc đó, ngay cả môi trường của chúng ta nữa, đó là Chúa đụng tới người bị phun này. Chúa không phải chỉ giơ tay lên, mà tiếng Việt đó là Đức Chúa Giêsu đưa tay ra rờ đến người. Cái thấy người bị phun chưa? Nhiều khi là không phun gì, chỉ có vỡ ghẻ chút xíu là mình sợ mình chạy trớt rồi. Ở đây rờ đến đụng tới, trong Lê Vi Ký đoạn 5 câu 3 thì nó là chớ đụng tới người phun. Nghĩa là cái luật lệ này giúp đỡ để chúng ta tránh cái bệnh đó, tránh có bị lây ra đó. Nhưng mà Chúa dạy là luôn luôn đúng khi làm điều lành, luôn luôn đúng để chữa lành. Cho nên khi người Pharisee nói là không được chữa lành trong ngày Sa-bát, Chúa nói là luật pháp Chúa không cấm làm điều lành, làm điều công bình trong ngày của Chúa. Cho nên ở đây khi Chúa đụng tới người này, bày tỏ tình yêu thương và cái sự thương xót của Chúa, thì cũng làm trọn luật pháp, là không phải vấn đề là sợ lây nữa, nhưng là vấn đề bày tỏ sự thương xót của Chúa. Và ở đây Chúa nói là ta khứng, Chúa nói ta khứng, hãy sạch đi. Hai chữ mà một người phun có thể hiểu rõ ràng và áp dụng cho mình: ta khứng và hãy sạch đi. Tôi muốn nói tí xíu về cái vấn đề chữa lành bệnh phun để nói về cái quyền năng chữa bệnh của Chúa. Mình ho một chút, chữa lành hết ho thì không thấy được, nhưng mà bệnh phun chữa là phải thấy được liền. Chẳng như người đó làm sao mất cái lỗ mũi. Chữa lành bệnh phun tức là có lỗ mũi trở lại, có lỗ tai trở lại. Ba ngón mất đi, bây giờ chữa một cái là thành ra năm ngón trở lại. Nghĩa là có một cái sự ban cho trở lại, hoàn tất trở lại, làm mới trở lại. Cái sự chữa lành của Chúa nó tới cái mức đó. So sánh với những sự gọi là chữa lành, công việc chữa lành mà chúng ta nghe đây, không có cái làm hoàn toàn trở lại như đây. Và chúng ta thấy chỉ có quyền năng của Chúa bày tỏ ra, chúng ta so sánh để biết thật hư như vậy. Chúa có quyền, nơi nào mất mát đều được hoàn tất trở lại. Ở đây nói về vật chất, nhưng mà chúng ta có thể nói về phần tâm linh cũng vậy. Có những bệnh cùi tâm linh, có những chỗ mất mát trong đời sống, có những quá khứ tang thương. Khi sự chữa lành của Chúa đụng tới, Chúa giơ tay ra rờ tới, thì có một cái sự chữa lành hoàn toàn trở lại, người đó được sạch. Chúa nói là hãy sạch đi, ta khứng. Và tôi muốn trở lại một tí xíu về vấn đề ta khứng này. Và khi Chúa nói ta khứng, Chúa nói rằng người này đặt đức tin đúng. Người này tới với Chúa để cái sự chọn lựa cho Chúa hay quyết định cho Chúa, đó là đức tin mà Chúa đòi hỏi, đó là đức tin mà Chúa đáp ứng lại. Ngươi tới và nói rằng nếu Chúa khứng, ngươi tới và nói rằng nếu là ý Chúa, thì Chúa nói rằng đây là ý ta, đây là ý ta và ngươi được chữa lành. Như tôi nói là chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cái câu cầu nguyện này nếu là ý Chúa khi chúng ta tới với Chúa, vì chúng ta biết rằng tất cả những điều Chúa quyết định đều là điều tốt hơn hết cho chúng ta. Thời điểm của Chúa, lúc nào, cách nào, có chữa hay không chữa lành, có trả lời theo ý mình hay không, đều là sự tốt lành hơn hết từ nơi Chúa, vì Chúa là đấng duy nhất tuyệt đối trong sự tốt lành của Chúa. Nhưng có hai điều hay là hai nguyên tắc chúng ta cần hiểu khi chúng ta cầu nguyện để được Chúa trả lời. Tôi muốn phân biệt ở đây. Đó là vấn đề đời sống nhu cầu hiện tại và những đời sống hay là về vấn đề tâm linh và chuyện đời đời. Có những chuyện mà chúng ta cầu nguyện hay là những điều mà Chúa ban cho chúng ta, tất cả những ơn lành phước hạnh áp dụng cho chúng ta về chuyện thiêng liêng và chuyện đời sống đời đời trước mặt Chúa. Và điểm thứ hai là những nhu cầu của đời này. Khi chúng ta tới đó về cái điểm những phước hạnh thiêng liêng, về phước hạnh chuyện đời đời á, thì Kinh Thánh đã đưa ra rõ ràng là Chúa ban cho và bảo đảm mọi điều Chúa dành cho chúng ta. Kinh dở ra ở trong Ê-phê-sô đoạn thứ nhất. Chúng ta cần phân biệt điều này vì rất nhiều người lầm lẫn giữa hai bên, cho nên sự cầu nguyện sai trật hay là ước muốn sai trật và không tới cái điểm mà hiểu rõ sự trả lời của Chúa. Về phước hạnh để chúng ta có thể sống trong Chúa, phước hạnh để sống trở nên giống Chúa, phước hạnh để đi con đường nên thánh trong ý định của Chúa, thì Chúa nói là đã ban cho tất cả rồi. Ở trong đoạn 1 câu số 3, tôi đọc cho tới câu số 10. Nó hơi nhiều một tí nhưng mà để chúng ta thấy cái sự ban cho lớn này. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu mà Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt lành Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu Ngài. Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được sự tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật trong đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Tức là ý là sao? Là tất cả những điều mà chúng ta cần để sống đời sống thiêng liêng, rồi sống đời sống của sự cứu rỗi theo Chúa thì đã được ban cho rồi. Nếu cầu xin sự tha thứ, chắc chắn có sự tha thứ. Cầu xin ân sủng của Chúa đã ban cho sự ân sủng. Cầu xin con đường đi nên thánh sẽ ban cho cái sự nên thánh đó. Chúa nói là ý định đó đã được ban cho rõ ràng. Không có cái gì thắc mắc, cho nên khi chúng ta cầu nguyện chắc chắn sẽ được ban cho vì đã được ban cho rồi. Chẳng hạn như thế là Chúa cho con yêu thương. Chúa nói không cần cầu nguyện nữa, cứ yêu thương. Yêu thương là có đầy đủ cái sự yêu thương Chúa ban cho. Tức là Chúa nói sao? Khi mà muốn yêu thương là sao? Nhịn nhục đi. Nói con nhịn không nổi nữa, xin Chúa giúp cho con nhịn thêm. Chúa nói cứ nhịn đi, để nhịn thêm được. Anh Giang thử coi. Mình đang khó chịu với ai đó, mình tới cầu nguyện với Chúa, lại Chúa cho con nhịn nhục thêm với người này. Chúa nói được, cứ nhịn nhục đi. Vì sao? Vì nhịn nhục được. Tại vì mình ngừng lại đó, mình không cầu nguyện nữa. Nghĩa là cái điều gì mình cầu nguyện đều được. Ở trong con đường đức tin, sự nên thánh, sự càng ngày càng giống Chúa hơn. Chúa nói đó là ý muốn rõ ràng. Một câu nữa xin dở ra ở trong Phi-rơ-nhi. Phi-rơ-nhi cũng nói thêm điều này, nhưng mà tôi muốn đọc để chúng ta thấy rằng những điểm này rõ ràng đã được ban cho và chúng ta được bảo đảm rằng những điều chúng ta cầu xin chắc chắn sẽ được trả lời. Đoạn 1 câu số 3. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức đấy, Ngài là ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dụng đến mà trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Chúa đã ban cho điều gì? Tất cả mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính để chúng ta đi trong sự vinh hiển của lời của Chúa. Chúa ban lời hứa rất quý, rất lớn để chúng ta tránh ra khỏi đời này mà trở thành những người thuộc về Chúa. Con đường của đức tin, con đường của sự sống thiêng liêng, Chúa ban cho chắc chắn bảo đảm và mọi sự khi chúng ta cầu nguyện đều được ban cho. Về phần nhu cầu của đời này, cách sống của đời này, tiền bạc, sức khỏe, gia đình, con cái, chúng ta có một nguyên tắc khác mà Chúa chỉ ra ở trong Giăng đoạn số 6. Chúng ta dỡ ra và khi chúng ta phân biệt điều này rồi, chúng ta hiểu ngay cái cách Chúa trả lời và nguyên tắc chúng ta cầu nguyện và cái chỗ chúng ta đứng của đức tin. Lầm lẫn chỗ này là đi con đường mà không biết Chúa lúc nào nói cái gì hay là Chúa chỉ dạy làm sao. Tôi đọc từ câu 31, đoạn 6. Chúa nói về đời sống và nhu cầu hiện tại. Ấy về các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, hay là lấy ai, hay là bệnh hoạn ra sao, lúc nào Chúa chữa lành. Các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng khi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chúa nói về vấn đề của nhu cầu hiện tại thì cái nguyên tắc là sao? Nguyên tắc là Chúa nói là giao phó cho ta. Chúa nói các ngươi thì làm gì? Các ngươi tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời. Đặt thứ tự ưu tiên là sống cho nước Chúa, sống cho nước của Chúa, thì những điều đó đã được bảo đảm chắc chắn, đã được ban cho. Mọi phước hạnh, mọi nhu cầu đã được ban cho, tất cả mọi điều cho sự sống và tin kính đã được ban cho, ngươi đi con đường đó. Còn chuyện nhu cầu thì sao? Chúa nói là cha ngươi đã biết điều đó rồi, Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó. Chúa sẽ trả lời, Chúa sẽ ban cho trong ý định thì giờ của Chúa. Thì chúng ta hiểu cái vấn đề đức tin là ở chỗ này. Đó là khi chúng ta tới cầu nguyện với Chúa, chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ nói với Chúa rằng lại Chúa ý Chúa được nên. Bởi vì chúng ta không biết được rằng sự chữa lành thân thể bây giờ là điều tốt nhất cho mình hay không. Có phải là bây giờ là cái điểm tốt nhất cho mình hay không? Hay là mình đang cầu nguyện xin Chúa cho lấy vợ bây giờ là điều tốt nhất cho mình hay không? Mình không biết. Hay là xin Chúa cho con, chưa chắc là có con bây giờ là tốt nhất, mình không biết được điều đó. Cho nên mình đến với Chúa với những nhu cầu đó và thưa với Chúa rằng lạy Chúa, xin ý Chúa được nên. Lấy vấn đề bệnh hoạn thử là chúng ta hiểu được. Chúa có thể dùng bệnh, sự khó khăn của thân thể để làm cho bản chất đức hạnh của chúng ta càng giống Chúa hơn, đúng không? Gia-cơ nói điều đó, trong những khó khăn của đời sống đức tin đó chúng ta được huấn luyện để trở thành càng ngày càng giống Chúa hơn, có cái bản chất ở bên trong. Chúa dùng những phương tiện đó để làm cho chúng ta trở nên giống Chúa hơn. Mà nếu Chúa đang làm điều đó, thì mình nói là xin Chúa cắt bệnh đi, Chúa không cắt ra. Vì sao? Có điều tốt hơn Chúa đang làm. Hay là Chúa đang dùng cái bệnh đó để đem mình về thiên đàng. Về thiên đàng tốt hơn hay ở dưới đất tốt hơn? Vì Chúa nói cho ta vài tuần hay là vài tháng hay vài năm ta sẽ đem ngươi về qua cái bệnh này. Mình nói không, Chúa chữa cho con. Chúa nói ta muốn đem ngươi về qua bệnh này. Mình đâu biết được, nhưng mà về thiên đàng thì tốt hơn. Nghĩa là những cái điều đó Chúa nói làm sao? Chúa nói là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, mọi sự khác để cho Cha ngươi trên trời lo toan. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điểm là khi Chúa sẵn lòng, khi Chúa khứng và Chúa làm công việc đó, chúng ta tới bởi đức tin, phân biệt ra những gì Chúa đã ban cho, phân biệt ra cái chỗ đức tin của chúng ta phải giao phó cái phần mà chúng ta nhận biết là ý muốn của Chúa, và chỉ có Chúa mới biết điều tốt lành hơn hết cho mình. Thì khi người này tới cầu nguyện điều đó, Luca ghi lại đó là tức thì khi bệnh phung này được lành, khi Chúa nói là ta khứng thì Chúa giải quyết vấn đề liền. Ta khứng hãy sạch đi, tức thì bệnh phung đều liền hết. Nghĩa là khi ý Chúa cầu nguyện, ý Chúa được nên thì sao? Thì ý Chúa được nên tức khắc. Chúng ta sẽ kinh nghiệm ý Chúa được nên khi mình tới cầu nguyện là lại Chúa con bệnh quá nhưng mà xin ý Chúa được nên, mà cứ bệnh thì sao? Thì ý Chúa được nên. Chứ giờ sao giờ? Ý Chúa được nên nhưng mà phải hết bệnh. Không, ý Chúa được nên nếu mà ý Chúa là muốn bệnh thêm vài ngày nữa, hay là vài tuần nữa, hay vài năm nữa, hay là chết qua bệnh này, hay là cái sự nghèo thiếu đó Chúa đang muốn dẫn tới cái chỗ để theo Chúa hiểu biết tin tưởng Chúa hơn, mà Chúa cho nghèo thêm vài tuần nữa, nghèo thêm vài tháng nữa, ý Chúa được nên thì nghèo tiếp. Nó vẫn là con đường của Chúa. Chứ không phải là quyết định sau ý Chúa được nên nhưng mà thiệt ra đã theo ý con chứ không phải theo ý Cha. Chúng ta hiểu rõ đức tin như vậy. Nếu mà chúng ta ngừng ở đây đó, thì cũng tốt. Vì cái câu chuyện nó rất là dễ dàng, đến van xin và Chúa sẵn lòng chữa bệnh cũng tốt, là tôi không phải đi quá giờ. Nhưng mà có một điều hết sức là quan trọng, vì có ba câu nữa để nói về vấn đề chữa lành này. Câu chuyện chưa xong. Đức Giêsu giơ tay rồi đến người ấy mà phán rằng ta khứng hãy sạch đi, tức thì bệnh phung liền hết. Rồi Chúa nói là Chúa Giêsu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Xin dở lại bên sách Mác đoạn số 1. Câu số 43. Tức thì Đức Chúa Giêsu cho người ấy ra, tức là đem người ấy ra, lấy giọng nghiêm mà phán rằng hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai, xong khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi đồn việc đó ra tới đâu cũng thuộc chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giêsu không vào thành cách rõ ràng được nữa, xong ngài ở ngoài tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng ngài. Chúa Giêsu chữa lành rồi, Chúa nói, Chúa đa ra, và cái chữ Luca dặn là Chúa cấm không được nói, bởi vì Chúa có cái mục đích cho người này, có cái mục đích của cái sự chữa lành này. Bên Mác thì nói rõ hơn, Chúa lấy giọng nghiêm, đem ra riêng một bên, lấy giọng nghiêm mà nói rằng đây là điều chắc chắn ngươi phải làm. Ngươi làm gì? Ngươi không được nói với ai, ngươi phải đi làm trọn cái điều này cho ta. Đây là một cái sứ mệnh ta giao phó cho ngươi, đó là ngươi phải đi để làm trọn luật pháp. Ngươi phải đi làm trọn luật pháp, ngươi phải đi để theo luật pháp, chắc trong Lê Vi Ký đoạn số 14, ngươi phải dâng của lễ, bày tỏ ra là sự chữa lành này đã đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và đi làm trọn luật pháp, vì Chúa muốn nói điều này, là ngươi phải làm trọn luật pháp, và hơn nữa, ta là đấng làm trọn luật pháp. Ta không đến để làm sai luật pháp, ta đến để làm trọn luật pháp, cho nên ngươi có một cái sứ mạng cho ta. Và người này đó để làm trọn sứ mạng thì người này đang ở Galilee. Làm trọn sứ mạng với dân của lễ thì người này phải đi xuống Jerusalem. Một tuần đi xuống Jerusalem, chúng đó làm trọn của lễ dân hiến, một tuần đi về. Tức là phải dấn thân, phải vân phục, phải đi con đường này mới làm trọn luật pháp cho chính mình, và đồng thời trong sự vân phục của Chúa làm trọn. Rồi đó là mục đích của Chúa cho người này, có một cái sứ mệnh. Sau khi ta đã chữa lành cho ngươi, ta muốn ngươi làm chuyện này, và phải làm chuyện này, đây là điều chắc chắn ngươi phải làm, vì ngươi đại diện cho ta để bày tỏ rằng ta là đấng làm trọn luật pháp. Người này nói không, con có chuyện thích hơn, con có chuyện làm mà con nghĩ là vẻ vang danh Chúa hơn, đó là để cho con ra tuyên bố cho mọi người. Thấy không, thấy đấng quyền năng này không? Và Chúa nói đó là không phải điều ta muốn. Chúa không muốn trở thành người chữa bệnh mà thôi. Chúng ta đã học là có những người dồn tới với Chúa, dân sự chạy tới để đòi Chúa chữa lành. Chúa nói nhưng ta có cái công việc lớn hơn, ta phải rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, ta phải đi từ thành này qua thành kia để đem những người tới trong sự cứu chuộc qua ân sủng, qua lẽ thật của Chúa. Ta đến không phải chỉ chữa lành thân xác mà thôi, cái đó là vấn đề tạm thời để chứng minh ta là ai, nhưng mục đích ta tới thế gian là gì? Thập tự giá của Đức Chúa Trời và sự hy sinh của con một ngày để cứu rỗi con người ra khỏi tội. Đó là cái mục đích của Chúa. Ông này thì làm sao? Con có cái ý này hay hơn. Để con ra con tuyên bố qua cái kinh nghiệm của con để mọi người thấy quyền năng của Chúa. Thì Mác ghi xuống sao? Họ thấy, họ nghe, họ chạy tới với Chúa để được chữa lành. Họ chạy tới nỗi Chúa không vào trong thành phố được. Làm tới nỗi là cái chương trình giảng dạy của Chúa, chương trình công việc của Chúa bị gián đoạn bởi vì cái người này không tin, không đi theo lời của Chúa. Anh chị em để ý, lúc ông với những nhu cầu lớn của đời sống mình, ông tới trong đức tin và sự vâng phục. Ông tới trong sự khiêm nhường. Ông tới nói rằng ý cha được nên, ý Chúa được nên. Tức khắc sau khi được phước hạnh, tức khắc đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Thì ông nói bây giờ trong cái chỗ thỏa mãn của cuộc đời, trong cái chỗ thông thả của đời sống, trong cái chỗ được chữa lành, ông nói ý con có ý hay hơn ý Chúa. Con thấy cái điểm này là chỗ con cần phải làm để phục vụ Chúa mà. Đây đâu phải đây là chuyện của con làm phục vụ Chúa. Nhưng Chúa nói là đây không phải chuyện ta sai phái ngươi. Ngươi đi xuống Jerusalem, ngươi xuống đó làm cái công việc ta giao cho, đi trong sự vâng phục đại diện ta để bày tỏ sự làm trọn luật pháp và giữ cho cái sứ điệp tin lành được thuần túy. Không có ra cái chỗ là tin lành cứu rỗi đồng thời chữa bệnh, ai muốn tới thì tới, mại vô.
Nhưng người này, và người này đại diện cho chúng ta rất nhiều thêm chị em. Chúng ta tới cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi, cứu rỗi linh hồn. Và sau đó rất tự nhiên để cãi lời Chúa. Rất tự nhiên để đi theo ý riêng.
Biết chứ không phải biết. Nghe chứ không phải nghe. Hiểu rõ lời Chúa nói. Nhưng chọn lựa để làm theo ý. Con không muốn đường đó. Con thích làm chuyện này hơn. Và đây là cách mà con hầu việc Chúa. Đây là con đường con muốn. Đây là chỗ con định.
Và người đó đi cái con đường riêng của mình. Cho nên tôi nói là phải đổi mới ở bên trong.
Kẻo không chúng ta cũng như người này được chữa lành một cách rất là đặc biệt, rất là quyền năng.
Nhưng chỉ ở ngoài da mà thôi. Tấm lòng chỉ được phát hiện tất cả và tấm lòng không vâng phục. Và đây là một cái bệnh phong ở bên trong khó chữa hơn bên ngoài. Quá khó chữa hơn bên ngoài. Và bệnh đó lan rộng rất nhiều giữa vòng chúng ta. Chúng ta là những người được cứu rỗi, chứ không phải không? Mình hiểu điều đó. Nhưng quyết định rất dễ dàng hiểu ý Chúa hay không, biết ý Chúa, làm theo ý mình. Cho nên chúng ta phải ngừng lại và hỏi ở đây. Khi Chúa nói và lấy giọng nghiêm và cấm và chỉ và sai phái, thì cái người này làm vinh hiển danh Chúa chỉ có một điều. Đó là làm đúng như vậy. Đó là không nói với ai. Đó là đi xuống Jerusalem. Đó là làm trọn luật pháp. Và để công việc Chúa tiến hành theo ý Chúa, thời điểm Chúa và cách của Chúa. Kẻo không, như chúng ta đã học, bệnh phung bên ngoài có thể mất, tôi có thể được giải quyết. Nhưng bệnh phung ở bên trong lòng vẫn còn.
Và vì thế nhiều khi chúng ta đi trong phước hạnh của hội thánh, học hiểu tất cả những điều này, học hiểu lời của Chúa, cẩn trọng một điều. Bệnh phung bên ngoài dễ giải quyết. Những chuyện nhu cầu này kia đó, chúng ta công ăn việc làm có, gia đình giải quyết được, chuyện này chuyện kia làm xong chứ phải không? Nhưng mà cái thay đổi ở bên trong của một người để Chúa trên hết, đeo đuổi Chúa trên hết, vâng phục Chúa trên hết là cái chỗ Chúa nói rằng ta muốn ngươi đi làm chuyện này.
Thì lúc đó có nói rằng lại Chúa nếu Chúa khứng, lại Chúa nếu là ý Chúa thì con sẽ làm theo bất kỳ. Và đó là cái sự chữa lành tột đỉnh mà Chúa muốn thấy ở trong đời sống của con dân Chúa. Một người bị bệnh phong, chúng ta đến để kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa trong khi van xin, trong khi đến với khắc khoải của mình, nhu cầu của mình, đến trong sự thờ tôn, đến trong sự nhờ cậy, đến trong đức tin. Và Chúa là đấng đầy lòng thương xót, Chúa có quyền và Chúa ý muốn và Chúa có ý định để đụng tới nhu cầu của chúng ta. Nhưng phải đi sâu hơn, đi sâu thẳm hơn nhiều. Cái chỗ để ở đằng sau đó khi Chúa mở cửa của cuộc đời rồi, thấy một cuộc đời rõ ràng đặt Chúa trên hết. Và nói rằng lại Chúa, con thuộc về Chúa bây giờ, rõ ràng hơn trước đây. Cho nên ý Chúa sẽ thẩm định mọi điều con làm.
Tôi không biết người này sau đó, sau khi làm gọi là vẽ vang danh Chúa theo ý mình, thì ông sẽ phục vụ Chúa cách nào?
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 2, phần cuối cùng của bài Bàn tay Chúa. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với bài Đem vào tha tội, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.